Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Lời Nói Gây Vấp Phạm. Chúng ta không ít thì nhiều, ai cũng từng là nạn nhân của những lời nói thay đổi tùy tình huống. Nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong. Vì thế mới có câu nói, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, và hậu quả của những lời nói như thế thì không kể xiết. Để giúp cơ đốc nhân hưởng phước thay vì lãnh hậu quả, ông Gia Cơ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời nói hay cái lưỡi. Trong thư Gia Cơ chương 3 câu 1 đến câu 3, xin chúng ta cùng đọc. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Câu 1 và 2 cho thấy, có người đã nói những lời tự tôn, đề cao chính mình, ham làm thầy thiên hạ. Ông Gia Cơ nhắc họ nhớ rằng, trong đời, ai cũng có lúc vấp phạm, sai trật trong lời nói. Chẳng ai là người trọn vẹn. Vì việc gìn giữ lời nói là việc kiểm soát toàn thể con người, toàn thể cảm xúc. Thế nên, đây chẳng phải là việc đơn giản, nhưng phải hết sức cẩn trọng. Trong cụm từ, thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Cảnh cáo những người thích tự lập làm thầy. Cần nhớ rằng, có khi lời nói khiến chính mình bị tổn hại, bởi nó xuất phát từ lòng tự tôn, xem mình là quan trọng hơn người chung quanh. Có người chỉ học hành lẩm bẩm, kiến thức vá víu, nhưng đi đâu cũng khoe mình cao quá lẽ, khoác lác quá đáng về những khả năng của mình, để mong người khác ngưỡng mộ và trọng vọng mình. Những người này luôn xem thường người khác, cho đến khi nhiều người khám phá sự thật rằng người ấy chẳng có thực tài gì cả, làm gì cũng không xong. Kiến thức chỉ làng nhàng mà thôi. Thế là ai nấy né tránh, coi thường và không muốn làm việc chung. Hậu quả là người sống như vậy trở nên cô đơn với ảo tưởng của mình. Đấy là lời nói gây vấp phạm, khiến bản thân phải chịu hậu quả. Hoặc như câu chuyện, một phụ nữ đã than thở với bạn bè rằng thật lời nói mà thiếu cẩn trọng thì mình hại chính mình. Hôm mới đây, em nghe chồng nói bên gia đình chồng cần sự giúp đỡ. Em nói ngay, anh muốn làm gì thì làm, bên nào bên ấy lo. Nói xong thấy chồng buồn bã. Lúc ấy, em hối hận đã nhanh miệng quá, nói mà không suy nghĩ trước sau, nên chẳng tích sự gì. Đã là vợ chồng, thì chung tay mà lo chứ sao nói như vậy. Châm ngôn chương 10 câu 19 cũng khuyên dạy, hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Chúng ta cũng vấp phạm nhiều cách lắm. Một điều nhiều bậc cha mẹ thường vấp phạm khi dạy dỗ con cái, đó là thường so sánh. Thời ba mẹ bằng tuổi con, ba mẹ không bao giờ làm điều này, không bao giờ mắc sai phạm kia. Hay vợ thấy chồng mua một món hàng bị lỗi vì sơ suất coi không kỹ, ngay lập tức bật lên câu nói, thật là em không khi nào để cho họ lừa như vậy cả. Những câu không bao giờ, không khi nào khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Khi nói như thế, chúng ta có biết là mình đang tự tôn không? Bởi ai cũng biết bản thân mình luôn mắc sai phạm kia mà. Trong những lời nói gây vấp phạm, có cả những lời nói dối. Trong thư Ephesos chương 4 câu 25 dạy, vậy hãy chừa bỏ sự dối trá, anh em phải nói thật với nhau vì chúng ta cùng chung một thân thể, một hội thánh. Từ ngữ vậy ở đầu câu liên hệ đến phần kinh thánh trước đó, mô tả lúc chưa tin Chúa thì chúng ta sống theo cách người chưa tin, nhưng nay đã là con cái Chúa thì lời nói phải thành thật. Nhiều người trong chúng ta thường ngụy biện, nói thật mất lòng, nên hay áp dụng quan niệm sống, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chính vì theo quan niệm này, nên luôn làm vui lòng nhau bằng những lời hoa mỹ, vua nịnh, tăng bốc thiếu thành thật, không quan tâm đến sự thành thật cần có của người theo Chúa. Có một nhóm chị em đang đứng với nhau, phê phán chiếc áo của một chị mới đi ngang qua rằng thân hình chị ấy mặc áo đó không hợp, trông già và xấu hơn nhiều. Vậy mà sau giờ nhóm lại, chị này gặp và hỏi một chị, thấy tôi mặc áo mới này trông có được không? Thế là ai cũng bảo, trông đẹp lắm, sang lắm. Có một người trong số đó hỏi, sao lại nói thế? Lúc nãy thấy xấu, mà bây giờ nói đẹp làm sao? Mấy chị kia cười đáp, thì nói thế cho bà ấy vui, mắc gì phải nói thật cho mất lòng, ảnh hưởng gì đến mình đâu nào. Để tránh gây vấp phạm bởi lời nói, chúng ta cần thành thật trong lời nói. Khi sống và nói thành thật, thì sẽ kinh nghiệm phước hạnh, lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Châm Ngôn chương 16 câu 24. Trong những lời gây vấp phạm, có những lời gây tổn thương, xúc phạm đến người khác mà chúng ta cần học cách hãm cầm như lời ông Gia-cơ dạy. Châm Ngôn chương 15 câu 6 cũng mô tả về tác dụng của lưỡi. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Chúng ta cần xem xét có nói những lời gây tổn thương, xúc phạm người khác, nhất là những người thân yêu, gần gũi với chúng ta hay không. Ví như khi con làm điều gì không vừa ý, chúng ta dễ dàng buông một câu, đồ vô tích sự. Nói xong, chúng ta chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng chúng ta có biết rằng, câu đó lại đâm vào lòng con cái chúng ta. Nếu câu này cứ lặp đi lặp lại, sẽ hằn sâu trong lòng chúng nó, rồi nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, làm gì cũng muốn bỏ cuộc, chẳng tha thiết gì, vì cảm thấy trước sau gì rồi mình cũng là người vô tích sự. Hoặc như lời người chồng nói với vợ, phải tôi biết bà nói nhiều bừa bộn như bây giờ thì tôi đâu có cưới bà làm gì. Trong lúc tức giận, người chồng nói xong rồi có thể quên đi dễ dàng. Nhưng người vợ mỗi lần nhớ đến lời đó đều cảm thấy nhói lòng, buồn bã, nghĩ rằng chồng không còn thương mình nữa. Thật ra trong sinh hoạt mỗi ngày, có biết bao lời vấp phạm đã thoát ra khỏi miệng chúng ta, dù nhiều người vẫn biết và vẫn thích câu danh ngôn phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Biết là một chuyện, nhưng khi mở miệng có uống lưỡi không lại là chuyện khác. Hẳn là hội thánh đầu tiên cũng gặp nhiều nan đề do lời nói, nên ngay trong chương 1 của thư Gia-cơ, ông Gia-cơ đã nhắc, hãy mau nghe mà chậm nói. Cho đến tận hôm nay, lời nói vẫn là phương tiện truyền thông có hai mặt tốt và xấu, đem lại sự giải hòa hay gây chiến, đem đến sự chữa lành hay tổn thương. Thế nên trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29, sứ đồ Phao-lô khuyên dạy, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Lời dữ là lời gây tổn thương. Xin Chúa giúp chúng ta không nói lời gây tổn thương, gây vấp phạm, nhưng sẽ tận dụng cơ hội để nói lời gây dựng người khác. Trong câu 4 đến 6 của thư Gia-cơ chương 3 chép, hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác, ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Ông Gia-cơ dùng hình ảnh bánh lái nhỏ điều khiển chiếc tàu to, và cũng mô tả lưỡi như đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đám rừng to. Đối với thân thể, lưỡi chỉ là chi thể nhỏ, nhưng có thể gây điêu đứng cả con người chúng ta. Từ câu 7 đến câu 8 chép, hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Ông Gia Cơ cho biết con người có thể điều khiển được muôn loài vạn vật, nhưng riêng cái lưỡi, nơi chứa chất độc chết người, thì không ai điều khiển được hoàn toàn. Những lời này cho thấy sức mạnh của lời nói cùng những hiểm nguy do lời nói mang lại. Chỉ là một chi thể nhỏ trong cả thân thể, nhưng cái lưỡi thật quan trọng, vì là nơi phát ra những gì chúng ta suy nghĩ trong trí trong lòng. Chúa Giê-xu đã đề cập đến điều này trong Luca chương 6 câu 45. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Ông Gia-cơ dùng hình ảnh minh họa tra hầm thiết vào miệng ngựa để điều khiển nó. Minh họa này dạy chúng ta cần phải thận trọng mỗi khi nói, cần kiểm soát lời nói để hãm cầm cả mình. Bản hiện đại dịch câu này như sau. Ai kiềm chế được lưỡi mình là người trọn vẹn, có thể tự kiềm chế cả thân thể. Chỉ cần tra hầm thiết vào miệng ngựa, người ta có thể sai khiến con ngựa to lớn tuân theo ý mình. Hàm ý rằng khi nhận ra tác hại của những lời nói không kiểm soát, thì đừng quên rằng chúng ta có thể kiểm soát lời nói được nếu chúng ta quyết định không muốn mình trở thành người gây vấp phạm để người khác lẫn chính mình chịu thiệt hại bởi những lời nói đó. Kinh nghiệm của những người đi trước rằng sống chết ở nơi quyền của lưỡi, Châm Ngôn chương 18 câu 21. Lời nói rất dễ gây vấp phạm trong nhiều mặt, đem đến sự tác hại không phải cho người khác mà còn cho cả chính mình. Lời Chúa cảnh báo, chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Xin Chúa giúp chúng ta khi sử dụng lời nói, trước nhất cho những người thân yêu trong gia đình, cần được kiểm soát để đem lại gây dựng thay cho tổn thương, đem lại an vui thay cho bất bình. Với những lời thành thật, được suy nghĩ kỹ càng từ trong lòng, trong trí, sẽ đem đến cho gia đình chúng ta một không khí vui tươi, thoải mái, an lành và hạnh phúc. Đây chẳng phải là điều mà gia đình nào cũng ước mơ hay sao?
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em, và sống với nhau cách nhân từ.